Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Hôm nay, ngày 12 tháng 9 năm 2022, thứ hai trong tuần thứ 24 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 7 từ câu 1 đến câu 10. Một hôm, sau khi giảng dạy dân chúng, Đức Giêsu vào thành Ca-phác-na-um. Một viên đại đội trưởng kia có người nô lệ bệnh nặng gần chết. Ông ta yêu quý người ấy lắm. Khi nghe đồn về Đức Giêsu, ông cho mấy kỳ mục của người Do Thái đi xin người đến cứu sống người nô lệ của ông. Họ đến gặp Đức Giêsu và khẩn khoản này xin người rằng: "Thưa Ngài, ông ấy đáng được Ngài làm ơn cho, vì ông quý mến dân ta. Và lại, chính ông đã xây cất hội đường cho chúng ta." Đức Giêsu liền đi với họ. Khi người còn cách nhà viên sĩ quan không bao xa, thì ông này cho bạn hữu ra nói với người: "Thưa Ngài, không dám phiền Ngài quá như vậy, vì tôi không đáng rước Ngài vào nhà tôi. Cũng vì thế, tôi không nghĩ mình xứng đáng đến gặp Ngài. Nhưng xin Ngài cứ nói một lời, thì đầy tớ của tôi được khỏi bệnh. Vì chính tôi đây, tuy dưới quyền kẻ khác, tôi cũng có lính tráng dưới quyền tôi. Tôi bảo người này đi là nó đi, bảo người kia đến là nó đến, và bảo người nô lệ của tôi làm cái này là nó làm." Nghe vậy, Chúa Giêsu thán phục ông ta. Người quay lại nói với đám đông đang theo người rằng: "Tôi nói cho các ông hay, ngay cả trong dân Israel, tôi cũng chưa thấy một người nào có lòng tin mạnh mẽ như thế." Về đến nhà, những người đã được sai đi, thấy người nô lệ đã khỏi hẳn. Quý vị và các bạn thân mến, viên đại đội trưởng trong bài tin mừng hôm nay là một người ngoại đạo. Vào thời đó, ông là một người có quyền lực, có lính và có cả tiền của nữa. Ông được nhiều người biết đến và yêu quý. Có thể nói, xét về mặt con người, ông có mọi thứ, tiền tài, danh vọng và địa vị. Sống trong hoàn cảnh như vậy, người ta thường dễ kiêu ngạo, cậy dựa vào những cái mình có. Nhưng khi đọc bài tin mừng hôm nay, chúng ta thấy rằng ông đã nhận ra giới hạn thật sự của mình. Ông không phải là chúa tể của sự sống. Ông thấy mình bất lực trước căn bệnh thập tử nhất sinh của người hầu đáng quý của ông. Khi nghe đồn về Đức Giêsu, ông đã cho mấy kỳ mục của người Do Thái đi xin người đến để cứu sống người nô lệ này. Ông làm như thế vì ông tin vào Chúa Giêsu, đấng là Chúa tể sự sống và sự chết. Chỉ cần truyền lệnh là có thể cứu người hầu yêu quý của ông. Ông tin tưởng tuyệt đối vào quyền năng của Chúa Giêsu, nên ông không dám và cảm thấy mình không xứng đáng để Chúa ngự đến ngôi biệt thự của ông. Căn nhà dù lớn dù đẹp thế nào đi chăng nữa, cũng không xứng đáng cho Chúa tể trời đất, Chúa tể hàng sống ngự đến. Ông chỉ xin Chúa phán một lời thôi là đủ. Vì ông cũng cảm nhận được sức mạnh của lệnh truyền với cương vị đại đội trưởng của ông. Ông bảo sao thì đầy tớ ông làm vậy. Như thế, trong trường hợp này, chỉ cần Chúa muốn thì mọi sự sẽ thành. Đó là niềm tin tưởng tuyệt đối của ông. Một niềm tin không cần những dấu chỉ bên ngoài, như sự đi đến nhà và đụng chạm. Thật vậy, trước lòng thương người của viên đại đội trưởng, trước sự khiêm tốn của ông, trước niềm tin mãnh liệt của ông vào quyền năng của Chúa, Chúa Giêsu đã chữa bệnh cho người đầy tớ của ông. Quý vị và các bạn thân mến, qua hành động của viên đại đội trưởng trong bài tin mừng hôm nay, chúng ta nhận thấy rằng không thể cậy dựa vào tiền tài, danh vọng, quyền lực mà bảo đảm mạng sống hay sự sống đâu. Nhưng hãy cậy dựa vào Thiên Chúa, Chúa Tể trời đất, đứng nắm trọn chủ quyền trên sinh mạng con người. Và không ai là xứng đáng để Chúa ngự vào cả. Ngay đến Đức Maria còn nhìn nhận mình là thân phận nữ tỳ hèn mọn trước nhan uy linh của Chúa. Quả thật, mỗi người chúng ta không xứng đáng Chúa ngự vào. Nhưng tình yêu có sức vượt qua mọi ngăn cách. Chúa vẫn hạ mình và đến với mỗi người chúng ta để thông chia cho chúng ta sự sống thần linh vĩnh cửu của Ngài. Sự ngự vào rõ nhất của Chúa nơi mỗi người chúng ta là khi chúng ta lãnh nhận mình vào máu Thánh Chúa. Như viên đại đội trưởng, xin cho mỗi người chúng ta ngày càng kính sợ và yêu mến Chúa hơn, hầu có thể dọn lòng đón Đức Chúa. Amen.
Xin tạ ơn Chúa đã ban cho tôi một thời tự do. Xin tạ ơn Chúa đã ban cho tôi ngày tháng lao tù. Xin tạ ơn Chúa dù đường đời có lúc gian truân, để dọn lòng sám hối ăn năn. Tạ ơn Thiên Chúa không lời oán than. Xin tạ ơn Chúa đã ban cho tôi một thời hoa niên, gia đình đầm ấm, sống vui yêu thương, ngày tháng êm đềm. Xin tạ ơn Chúa về mọi điều Chúa đã cho tôi, dù một ngày nhắm mắt tay xuôi, hồn tôi ca hát ngợi khen Chúa thôi. Tôn vinh Giêsu, tạ ơn Chúa tôi trong cơn đau thương, dòng nước mắt rơi khi lâm hoạn nạn, ngục tù cay đắng trong đời. Trong cơn phong ba, dòng sông cuốn trôi, nhưng nơi Giêsu hồn tôi thánh hơi, tâm tư nhẹ nhàng tràn ngập ơn phước trên trời. Xin tạ ơn Chúa dắt tôi đi qua chặng đường nguy nan. Xin tạ ơn Chúa giúp tôi yên vui dù trong cơn hoạn. Xin tạ ơn Chúa dù người thù bắt vỡ vu oan, nhờ cậy Ngài cứu giúp lo toan, tạ ơn tôn vinh Chúa trong lòng hân hoan.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến đại hội các giáo lý viên. Đức Thánh Cha nhắn nhủ các giáo lý viên không những chỉ dạy giáo lý như một môn học, nhưng cần nhất là làm chứng cho Chúa và tình thương của người bằng chính cuộc sống của mình. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến sáng mùng 10 tháng 9 vừa qua, dành cho hơn 1.400 tham dự viên Hội nghị Quốc tế kỳ 3 các giáo lý viên, vừa kết thúc sau 3 ngày tiến hành tại Vatican, về chủ đề Giáo lý viên, chứng nhân về đời sống mới trong Chúa Kitô. Hiện diện tại buổi tiếp kiến cũng có một số giám mục và linh mục thuộc các ủy ban giám mục về huấn giáo tại nhiều quốc gia. Đức Thánh Cha nói, dạy giáo lý không thể giống như một giờ dạy học, nhưng là một kinh nghiệm sinh động về đức tin mà mỗi người cảm thấy ước muốn thông truyền cho các thế hệ trẻ. Dĩ nhiên chúng ta phải tìm ra những cách thức tốt nhất để việc truyền đạt đức tin được thích hợp với tuổi tác và sự chuẩn bị của những người nghe. Dù vậy, điều quan trọng quyết định là cuộc gặp gỡ bản thân của chúng ta với mỗi người trong họ. Chỉ có cuộc gặp gỡ giữa con người mới mở rộng tâm hồn đón nhận lời loan báo đầu tiên và ước muốn tăng trưởng trong đời sống Kitô mà sự huấn giáo giúp thực hiện. Chỉ nam mới về huấn giáo mà tôi mới công bố trong những tháng qua sẽ rất hữu ích giúp anh chị em hiểu cách thức tiến hành và canh tân việc huấn giáo trong các giáo phận và giáo xứ. Đức Thánh Cha cũng nhắc nhở các giáo lý viên đừng quên mục đích việc giảng dạy giáo lý là một giai đoạn ưu tiên để loan báo tin mừng, nhắm đi tới cuộc gặp gỡ Chúa Giêsu Kitô và để Chúa tăng trưởng trong chúng ta. Trong bối cảnh này, Đức Thánh Cha đặc biệt trưng dẫn một đoạn trong sách giáo lý Công giáo số 2074 phù hợp với đề tài của hội nghị này, đó là khi chúng ta tin nơi Chúa Giêsu Kitô, chúng ta hiệp thông với mầu nhiệm của Chúa và chúng ta tuân giữ các giới răn của Chúa. Chính Chúa cứu thế đến để yêu mến Chúa Cha và các anh em của Chúa trong chúng ta. Nhờ Thánh Linh, chính con người của Chúa trở thành quy luật sinh động bên trong hướng dẫn lối cư xử của chúng ta. Và Đức Thánh Cha nhắc nhở các giáo lý viên rằng, anh chị em được kêu gọi làm cho con người của Chúa Giêsu Kitô được trở nên cụ thể và hữu hình. Người là đấng yêu mến mỗi người trong anh chị em, và vì thế trở thành quy luật đời sống chúng ta, tiêu chuẩn phán đoán về cách hành động luân lý của chúng ta. Anh chị em đừng bao giờ xa lìa nguồn mạch tình yêu này, vì đó là điều kiện để được hạnh phúc và luôn được tràn đầy vui mừng, dù có bao nhiêu chướng ngại khác. Đó là con đường mới nảy sinh nơi chúng ta trong ngày chịu phép rửa tội, và chúng ta có trách nhiệm chia sẻ với mọi người, để đời sống ấy cũng có thể tăng trưởng trong mỗi người và mang lại hoa trái.
Tin Ukraine, Đức Hồng Y Krajewski thăm Ukraine. Trong những ngày này, Đức Hồng Y Konrad Krajewski, người Ba Lan, Bộ trưởng Bộ Bác Ái của Tòa Thánh, sẽ trở lại Ukraine để viếng thăm nhân danh Đức Thánh Cha Francisco. Lần này, Đức Hồng Y sẽ đến thành phố cảng Odessa, Zhytomyr, Kharkiv và các nơi khác ở miền đông Ukraine để viếng thăm và hỗ trợ các tập đoàn tín hữu, linh mục và tu sĩ, cũng như các giám mục địa phương từ hơn 200 ngày qua tiếp tục ở lại nhiệm sở mặc dù những nguy hiểm của chiến tranh. Đó là cuộc viếng thăm âm thầm theo tinh thần tin mừng để đến với những người đau khổ, cầu nguyện và an ủi mỗi người và để nói lên rằng họ không lẻ loi trong tình trạng có nhiều tàn phá và chết chóc. Sau cùng, thông cáo của phòng báo chí tòa thánh cho biết trong cuộc viếng thăm này, Đức Hồng Y Krajewski cũng mang theo những giúp đỡ cụ thể qua tổ chức Caritas của các giáo phận.
Tin Roma, hoạt động của các hội giáo hoàng truyền giáo. Chủ tịch các hội giáo hoàng truyền giáo, Đức Cộng giám mục San Pietro D'Antoso, đề cao tầm quan trọng của các hội này trong việc truyền bá đức tin và kêu gọi các giám mục cộng tác với các hội này. Đức Tổng giám mục Dantoso cũng là đồng tổng thư ký Bộ truyền giảng tin mừng. Hôm 6 tháng 9 vừa qua, Ngài đến thuyết trình cho 80 giám mục thuộc các xứ truyền giáo, thụ phong trong những năm gần đây, đang dự khóa bồi dưỡng tại Học viện Thánh Phaolô ở Roma. Trong dịp này, bốn vị tổng thư ký bốn hội giáo hoàng truyền giáo cũng trình bày cho các giám mục về các cơ cấu, thẩm quyền và hoạt động. Cha Tadeusz Nowak, dòng hiến sinh Đức Mẹ Vô Nhiễm, tổng thư ký hội truyền bá Đức Tin, kêu gọi các giám mục hãy giữ liên lạc và cộng tác với các vị giám đốc toàn quốc các hội giáo hoàng truyền giáo tại quốc gia của mình. Có 120 vị giám đốc như vậy tại 120 nước. Trong năm 2021, Hội truyền bá Đức Tin đã tài trợ hơn 110 triệu Mỹ Kim cho các hoạt động tại các xứ truyền giáo. Cha Guy Bocnon thuộc Tu đoàn Xuân Bích, Tổng Thư ký Hội Thánh Phêrô Tông Đồ, trong năm qua 2021 đã hỗ trợ việc đào tạo các chủng sinh, cụ thể là tài trợ cho 431 tiểu chủng viện với hơn 45.800 tiểu chủng sinh, 120 chủng viện dự bị với gần 5.600 ứng viên, 220 đại chủng viện với tổng cộng hơn 23.000 đại chủng sinh. Hội này cũng giữ liên lạc với 800 chủng viện với 80.000 chủng sinh. Ngoài ra, hội cũng trợ giúp 978 tập viện dòng nam và dòng nữ. Hội Giáo hoàng Nhi đồng truyền giáo, hay cũng gọi là Hội Thánh Nhi, do nữ tu Roberta Gemarelli làm tổng thư ký của hội, cho biết trong năm ngoái, hội này đã trợ giúp hơn 15 triệu Mỹ Kim cho các giáo phận ở Á, Phi, Mỹ và châu Đại Dương, với mục đích giúp các thầy cô khơi lên và phát triển nơi các trẻ em và thiếu niên ý thức về sứ vụ truyền giáo ngay từ nhỏ. Hội thứ tư là Liên hiệp truyền giáo, một hội không liên hệ gì tới việc tài trợ cho các miền truyền giáo, nhưng nhắm giúp phát triển tinh thần truyền giáo nơi các tín hữu, giáo sĩ, cũng như tu sĩ và giáo dân. Tổng thư ký của hội là cha Thomas Nguyễn Đình Anh Nhuệ, dòng Francisco Viện Tu, đã trình bày cho các giám mục về chủ đích và đường lối hoạt động của hội này. Đặc biệt, cha giới thiệu dự án triệu tập cuộc hội nghị quốc tế, việc loan báo và huấn luyện Kitô để tiến tới một giáo hội thấm đượm tinh thần truyền giáo, đặc biệt quy trọng tâm về các giáo lý viên. Hội nghị được sự cộng tác của Giáo hoàng Đại hội Urbaniana của Bộ Truyền giáo. Hội nghị nhắm tái đẩy mạnh việc linh hoạt và đào tạo các giáo lý viên, cũng như chương trình thường huấn cho họ ở các giáo hội địa phương.
Tin Đức Quốc. Kết thúc Đại hội Hội đồng Đại kết. Chiều 8 tháng 9 vừa qua, Đại hội lần thứ 11 của Hội đồng Đại kết các giáo hội Kitô đã kết thúc với buổi cầu nguyện với nhiều sắc thái sau 9 ngày tiến hành tại thành phố Karlsruhe, Nam Đức, với sự tham dự của 4.000 người, trong đó có 800 đại biểu đến từ 120 quốc gia. Các đại biểu đã quyết định Đại hội lần thứ 12 sẽ tiến hành trong vòng 8 năm nữa, tức là vào năm 2030. Trong số các nghị quyết được Đại hội thông qua, có việc lên án chiến tranh của Nga chống Ukraine, mặc dù có sự chống đối mạnh mẽ của phái đoàn chính thống Nga. Một số nghị quyết khác chống sự thay đổi khí hậu, nạn võ trang, bán và cung cấp võ khí, chống nạn áp bức các thổ dân bản xứ, nạn kỳ thị chủng tộc. Có một số tuyên bố của đại hội thu hút nhiều chú ý là những nguy hiểm kinh khủng do hệ thống võ khí tự động gây ra, và đặc biệt là những hậu quả chính trị của những thông tin giả dối, vu khống qua các mạng xã hội. Nghị quyết về xung đột tại Trung Đông đã gây nhiều tranh luận vì có những lập trường khác nhau của các phái đoàn giáo hội thành viên. Nghị quyết mạnh mẽ phê bình Israel và những vụ vi phạm nhân quyền và những vụ trục xuất người Palestine, nhưng nhìn nhận quyền hiện hữu của Israel. Nghị quyết nhìn nhận rằng Hội đồng Đại kết các giáo hội Kitô bị chia rẽ vì lời tố giác Israel thi hành chính sách phân biệt chủng tộc apartheid đối với người Palestine. Tuy không phải là thành viên, Công giáo đã từ một phái đoàn chính thức 22 người đến tham dự đại hội và do Đức Hồng Y Kurt Kott, Bộ trưởng Bộ Hiệp nhất các tín hữu Kitô làm trưởng đoàn. Ngoài ra, cũng có 160 tín hữu Công giáo tham dự thuộc vào nhóm đồng nhất, trong đó có các đại diện của các tập đoàn và phong trào Công giáo dẫn thân đại kết như phong trào Focolare, Tổ ấm và Con đường mới.
Tin Roma. 320 giám mục mới tham dự khóa huấn luyện tại Roma. sau 2 năm bị tạm ngưng vì đại dịch, khóa huấn luyện cho các giám mục mới đang được tiến hành tại Giáo hoàng Học viện Nữ vương các tông đồ của dòng đạo binh Chúa Kitô ở Roma. Các giám mục này thuộc Bộ Giám mục và Bộ các giáo hội Công giáo Đông phương, được chia thành hai nhóm. Nhóm thứ nhất gồm 150 vị, đã bắt đầu từ ngày 1 tháng 9 vừa qua. Nhóm thứ hai gồm 170 vị, sẽ bắt đầu từ ngày thứ hai, ngày 12 tháng 9 này, và kéo dài đến ngày 19 tháng 9. Các khóa này được tổ chức theo ý muốn của Đức Thánh Cha. Đề tài khóa của hai khóa là loan báo tin mừng trong một thời kỳ biến chuyển và hậu đại dịch, việc phục vụ của giám mục. Các đề tài được bàn tới khác với khóa của các giám mục thuộc các xứ truyền giáo, và lần lượt đề cập tới ý nghĩa và những chân trời của một giáo hội đồng hành, giáo dục việc tháp nhập vào khuôn khổ, đồng hành, quản lý khủng hoảng, đặc biệt chú ý đến nạn lạm dụng, giáo hội trong xã hội hậu tân tiến sau thời đại dịch, kinh nghiệm theo giáo luật để quản trị một giáo phận, sống trong thế giới các phương tiện truyền thông vượt lên các mẫu thức kỹ thuật. Có hai ưu tiên được đặc biệt đề cập tới theo yêu cầu của Đức Thánh Cha là gia đình và tình huynh đệ phổ quát, tiếp đến là sự thánh thiện của giám mục trong sự hiệp thông công giáo. Các diễn giả trong khóa học hầu hết là các vị bộ trưởng của tòa thánh. Hôm thứ Năm, ngày 8 tháng 9 vừa qua, Đức Hồng Y Mac-O-E-Lê, Tổng trưởng Bộ Giám mục đã chủ sự thánh lễ với các giám mục, và sau đó các vị đã được Đức Thánh Cha tiếp kiến tại dinh tông tòa. Sau các khóa trên đây, các giám mục nghi lễ Đông Phương còn tham dự những cuộc gặp gỡ do Bộ các giáo hội công giáo Đông Phương tổ chức. Tin Ethiopia. Công giáo Ethiopia tái kêu gọi chấm dứt chiến tranh tại Tigray. Giáo hội công giáo tại Ethiopia tái kêu gọi chấm dứt chiến tranh tại miền Tigray đã kéo dài từ gần 2 năm nay, gây ra chết chóc và tàn phá cho đất nước. Trong thông cáo của các giám mục Ethiopia, được văn phòng tổng thư ký hội đồng giám mục gửi cho hãng tin Fides của Bộ Truyền giảng Tin mừng để phổ biến hôm 3 tháng 9 vừa qua, các giám mục Ethiopia khẳng định rằng, chúng tôi hết sức đau buồn nhận thấy chiến tranh tái bộc phát tại miền Tigray. Cho đến nay, đã có quá nhiều sinh mạng và tài sản bị phá hủy, đặc biệt những vết thương lớn nhất là của các trẻ em, phụ nữ và người già. Các giám mục Ethiopia cũng nhấn mạnh rằng, các giám mục riêng hoặc trong tư cách hội đồng cùng với các dòng tu góp phần vào tiến trình đối thoại để mang lại hòa bình. Chúng tôi tái tha thiết kêu gọi mọi phe hãy từ bỏ khí giới và trở lại với giải pháp ôn hòa, dành ưu tiên cho đối thoại và chấm dứt đau khổ các công dân chúng ta. Các giám mục công giáo Ethiopia chia sẻ lời kêu gọi hòa bình của Hội đồng Liên tôn Ethiopia, đồng thời khuyến khích mọi người, công giáo cũng như không công giáo, hiệp nhau cầu nguyện trong 5 ngày vào tháng tới đây, tháng 13, gọi là tháng Pagumen theo lịch mới của Ethiopia, cho hòa bình và sự ổn định của đất nước.
Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Học hỏi mỗi ngày của Ban Việt ngữ Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tần. Học hỏi phụng vụ và tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo sẽ là hai chuyên mục chúng tôi lần lượt gửi đến quý vị và các bạn trong ngày thứ hai hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi.
Tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tiết mục Học hỏi phụng vụ với đề tài Đức Giêsu với việc cầu nguyện, phần tiếp theo. Quý vị và các bạn thân mến, như đã nói ở bài trước, việc tìm hiểu giáo huấn của Đức Giêsu về sự cầu nguyện cần đi đôi với giáo huấn về mối tương quan giữa con người với Thiên Chúa. Cũng trong lần phát trước, chúng ta đã bàn về Thiên Chúa là Cha nhân lành. Hôm nay, chúng ta sẽ đi tìm hiểu việc cầu nguyện với cha. Xin trình bày Thiên Chúa là cha, Đức Giêsu gián tiếp muốn thâu ngắn khoảng cách của con người với Thiên Chúa. Họ đừng quan niệm Thiên Chúa như một đấng uy nghi cao cả, một thứ uy nghi gây ra cảnh kính nhi viễn chi. Không phải thế, Thiên Chúa là cha, rất gần gũi với con người, ở ngay trong trái tim của con người, thấu suốt những điều thầm kín nhất. Hệ luận thứ nhất là khi cầu nguyện, con người hãy rút lui vào thâm tâm của mình để gặp gỡ cha. Khi cầu nguyện, anh em đừng làm như bọn đạo đức giả. Chúng thích đứng cầu nguyện trong các hội đường hoặc ngoài các ngã ba, ngã tư cho người ta thấy. Thầy bảo thật anh em biết, chúng đã được phần thưởng rồi. Còn anh, khi cầu nguyện, hãy vào phòng đóng cửa lại và cầu nguyện cùng cha của anh, đấng hiện diện nơi kín đáo. Và cha của anh, đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả công cho anh. Matthew chương 6 câu 5 câu 6. Lời khuyên này cũng được áp dụng cho việc bố thí, Matthew chương 6 câu 1 đến câu 4, và ăn chay, Matthew chương 6 câu 16 đến câu 18. Người môn đệ của Đức Giêsu được mời gọi hãy thực hiện ba hành vi đạo đức cổ truyền bởi vì muốn đẹp lòng cha mình, chứ không phải nhằm phô trương với người đời. Thánh Luca kể lại dụ ngôn về sự cầu nguyện của người biệt phái và người thu thuế, Luca chương 18 câu 9 đến câu 14. Có lẽ không chỉ muốn dạy bài học về sự khiêm tốn, cho bằng nhắc nhở rằng cầu nguyện là ý thức sự hiện diện của Thiên Chúa, con người thưa chuyện với Chúa, chứ không phải độc diễn phô trương bản ngã của mình. Một khi ta biết rằng Thiên Chúa là cha yêu thương mình, thì thái độ tương ứng là tin tưởng rằng cha sẽ nhận lời mình và ban cho mình điều tốt lành. Tất cả những gì anh em cầu nguyện và xin, anh em cứ tin là mình đã được rồi, thì sẽ được như ý. Marco chương 11 câu 24, Matthew chương 21 câu 22. Khi cầu nguyện là lúc con người bày tỏ lòng tín thác tin tưởng vào cha. Thực vậy, khi cầu nguyện không phải là chúng ta bày tỏ nguyện vọng của mình cho Thiên Chúa, bởi vì người không biết tới hay vì người đã quên. Không phải thế, cha đã biết những gì con cái mình cần thiết trước khi chúng mở miệng xin. Khi cầu nguyện, anh em đừng lải nhải như dân ngoại. Họ nghĩ rằng cứ nói nhiều là được nhậm lời. Đừng bắt chước họ, vì cha anh em đã biết rõ anh em cần gì trước khi anh em cầu xin, Matthew chương 6 câu 7 đến câu 8. Trái lại, con người mở miệng kêu xin cha là vì muốn khẳng định sự xác tín rằng thế nào cha cũng ban điều tốt cho con cái. Anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ được mở cho. Vì hễ ai xin thì nhận được, ai tìm thì sẽ thấy, ai gõ cửa thì sẽ được mở cho. Matthew chương 7 câu 7 đến câu 8, Luca chương 11 câu 9 đến câu 10. Duy có điều là nhiều lần con cái xin điều không cần thiết và thậm chí điều có hại nữa. Bởi vậy, đừng mong rằng cha sẽ nhậm lời. Vì thế, ta hãy học cho biết xin điều thực sự tốt lành, Matthew chương 7 câu 11, Luca chương 11 câu 13. Trong đó, Luca kể đến Thánh Thần. Dù sao, trên đây chúng ta đã thấy chính Đức Giêsu đã làm gương cho chúng ta trước, người lựa chọn đi vào kế hoạch của cha, tuy rằng xem ra trái ngược với sự tính toán của người đời. Vì thế, người đã dạy các môn đệ hãy cầu nguyện cho ý Chúa được thể hiện. Lòng tín thác được diễn tả qua sự kiên trì. Chắc chắn rằng sớm muộn gì cha cũng nhậm lời mình. Về điểm này, Thánh Luca kể lại hai dụ ngôn về người bạn và bà quá quấy rầy. tuy rằng các nhà chú giải không nhất trí về chủ ý tác giả. Liền sau khi ghi lại kinh nguyện mà Đức Giêsu dạy cho các môn đệ, nghĩa là kinh lạy Cha, Luca chương 11 câu 2 đến câu 4, Luca kể thêm dụ ngôn về người bạn quấy rầy, Luca chương 11 câu 5 đến câu 8. Một người kia có người quen lỡ đường ghé lại nhà mà không có gì tiếp. Anh ta bèn chạy đến gõ cửa nhà ông bạn để cầu cứu. Ông này bực mình, nhưng vì thể diện cũng làm theo lời yêu cầu. Dụ ngôn này muốn nói điều gì? Muốn khuyến khích chúng ta hãy kiên trì nài nỉ, hoặc khuyến khích tin tưởng vào tình bạn là chính Cha nhân lành. Thánh Luca còn kể một dụ ngôn nữa về sự cầu nguyện ở trong một mạch văn khác, đó là dụ ngôn về bà quá quấy rầy. Trong thành kia có một quan tòa, ông ta chẳng kính sợ Thiên Chúa mà cũng chẳng coi ai ra gì. Trong thành đó cũng có một bà quá, bà này đã nhiều lần đến thưa với ông: xin Ngài bênh vực tôi, chống lại kẻ kiện tôi. Một thời gian khá lâu ông không chịu, nhưng cuối cùng ông ta nghĩ bụng: dầu rằng ta chẳng kính sợ Thiên Chúa mà cũng chẳng coi ai ra gì, nhưng mụ quá này cứ quấy rầy mãi, thì ta bênh vực mụ cho rồi, kẻo mụ ấy cứ đến hoài làm ta nhức đầu nhức óc. Luca chương 18 câu 1 đến câu 8. Các nhà chú giải đã tranh cãi nhau khá nhiều về chủ tâm của dụ ngôn này. Phải chăng là khuyến khích bắt chước thái độ kiên trì của bà quá, hay là khuyến khích hãy dạn dĩ không sợ sệt khi đến với Thiên Chúa, hay nhằm khuyến khích người môn đệ hãy ý thức rằng đấng mà mình khẩn cầu, người Cha công bình lân tuất, chứ không phải là một quan tòa bất chính. Một hệ luận nữa mặc khải về Thiên Chúa Cha lân tuất với mọi người là sự cầu nguyện cũng mở rộng đến những chiều kích phổ quát tương đương như tấm lòng của Cha. Trên đây, chúng ta đã thấy giáo huấn về việc cầu nguyện cho người bắt hại mình theo gương Cha là đấng làm cho mặt trời mọc lên, soi sáng kẻ xấu người tốt. Ở đây, chúng ta có thể thêm giáo huấn về kinh lạy Cha: người môn đệ Đức Kitô hướng lên Cha chúng con để cầu xin lương thực cho chúng con, cũng như sẵn sàng tha thứ cho những kẻ xúc phạm đến bản thân, họa theo tấm gương của Cha. Việc tha thứ và cầu nguyện cho kẻ thù được Matthew nhắc đến hơn một lần. Lần thứ nhất liền với kinh lạy Cha, ra như chú giải lời cầu: xin tha lỗi chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Matthew chương 6 câu 12. Thật vậy, nếu anh em tha lỗi cho người ta thì Cha anh em trên trời cũng sẽ tha cho anh em. Nhưng nếu anh em không tha thứ cho người ta, thì Cha anh em sẽ không tha lỗi cho anh em. Matthew chương 6 câu 13 đến câu 14. Điều này còn nhắc lại trong bài giảng cộng đoàn, Matthew chương 18 câu 35. Trong bối cảnh không hoàn toàn xa xôi với việc cầu nguyện, Matthew chương 18 câu 19 đến câu 20. Dù sao, việc nối kết sự tha thứ và cầu nguyện đã được nói đến trong một đoạn khác của bài giảng trên núi rồi. Nếu khi anh sắp dâng lễ vật trước bàn thờ mà sực nhớ có người anh em đang có chuyện bất bình với anh, thì hãy để của lễ lại đó trước bàn thờ, đi làm hòa với người anh em ấy đã, rồi trở lại dâng lễ vật của mình. Matthew chương 5 câu 24. Chiều kích cộng đoàn không chỉ chi phối đối tượng cầu nguyện mà cả chủ thể cầu nguyện. Thực vậy, tuy rằng Đức Giêsu khuyến khích môn đệ hãy rút vào thâm cung của trái tim để gặp gỡ Cha là đấng thấu suốt mọi sự, nhưng tin mừng cũng không thiếu những đoạn văn mời gọi các môn đệ tụ họp cầu nguyện. Thực vậy, Thiên Chúa ngự trong con tim của mỗi người thì cũng hiện diện mỗi khi họ đồng tâm hiệp ý với nhau, mỗi khi họ tụ họp nhân danh Đức Kitô. Dĩ nhiên, ở đây chúng ta hiểu về các môn đệ của Đức Kitô là hội thánh, được Thánh Matthew nói đến trong chương 18. Thầy bảo thật anh em, nếu ở dưới đất hai người trong anh em hợp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì Cha Thầy đấng ngự trên trời sẽ ban cho. Vì ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy giữa họ. Matthew chương 18 câu 19 đến câu 20. Chúng tôi sẽ tiếp tục ở lần phát tới. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo. Quý vị và các bạn thân mến, trong mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo tuần này, chúng tôi kính mời quý vị và các bạn tiếp tục tìm hiểu bài Những bước đầu chập chững hình thành giáo huấn xã hội Công giáo. Đối diện với thực tại châu Mỹ Latin, sự cao cả và lương thiện trí thức của Francisco de Victoria không nằm ở chỗ đã viết một khảo luận về luật quốc tế, mà nơi thái độ can đảm dấn thân để giải quyết một vấn đề lịch sử cam go và nóng bỏng. Cuộc chinh phục châu Mỹ Latin của người Tây Ban Nha được thực hiện theo công lý hay không? Victoria phân tích vấn đề chính trị sôi bỏng này trong nhiều tập khảo luận về Tổng luận Thần học của Thánh Thomas, đặc biệt trong khảo luận thời danh về Thổ dân năm 1538 đến năm 1539. Như chúng ta sẽ thấy, câu trả lời của Victoria cho vấn đề nhiêu khê và nguy hiểm này vừa sáng suốt, vừa can đảm, vừa cận nhân tình. Ngay ở lời dẫn nhập rất dài và được rào đón cẩn thận, Victoria xác định rõ rệt, khảo luận này sẽ bao gồm 3 phần. Phần thứ nhất sẽ tìm hiểu quyền mà dân Man Di bị lệ thuộc người Tây Ban Nha. Phần thứ hai đề cập đến quyền mà các vua Tây Ban Nha có trên các vua của dân Man Di trong lĩnh vực trần thế và dân sự. Trong phần thứ ba, thảo luận về quyền mà các vua Tây Ban Nha hay giáo hội có trên các vua Man Di trong lĩnh vực tinh thần và trong những gì liên hệ đến tôn giáo. Trong bối cảnh nghiệt ngã của chế độ quân chủ thời đó, Victoria đã phải trình bày vấn đề rất nhạy cảm này với tất cả sự thận trọng cần thiết, nhưng cũng đầy tính ngôn sứ và lương thiện trí thức. Áp dụng đúng đắn quan điểm của ông về quyền lợi căn bản của mỗi người và mỗi dân tộc trong việc bảo tồn sự hiện hữu và mạng sống, ông đưa độc giả đến chỗ công nhận rằng người dân bản xứ ở châu Mỹ phải được nhìn nhận như những nước đích thực, tự lập và độc lập. Do đó, trước khi nghiên cứu vấn đề nổi tiếng về các danh nghĩa, Victoria xác định một nguyên tắc rõ rệt và táo bạo. Trước khi người Tây Ban Nha đặt chân đến châu Mỹ Latin, dân bản xứ sẽ là những chủ nhân đích thực, dưới dạng thức cũng như dưới dạng công tư. Vì vậy, người Tây Ban Nha đã không thể giản lược họ vào tình trạng thuộc địa được. Victoria phân tích tất cả các danh nghĩa, nghĩa là các lý do, mà ở thời đó, những người ủng hộ chủ nghĩa thực dân thường viện dẫn để biện minh cho sự có mặt của người Tây Ban Nha tại châu Mỹ. Hoàng đế có quyền bá chủ trên toàn trái đất. Đức Giáo Hoàng của Giáo hội Công giáo cũng là lãnh chúa của thế giới. Quyền được đi chinh phục, việc từ chối đón nhận niềm tin Kitô giáo, những tội ngược với luật tự nhiên của dân bản xứ, một tặng vật đặc biệt Thiên Chúa trao tặng người Tây Ban Nha. Với kiến thức uyên bác và tài nghệ của một tôn sư, Victoria tỉ mỉ phân tích từng danh nghĩa một và tuyên bố rằng, chẳng có danh nghĩa nào trong các danh nghĩa nói trên có thể biện minh cho chính sách thuộc địa và việc tuyên chiến của người châu Âu đối với dân bản xứ ở châu Mỹ. Theo Victoria, các vua của vương quốc Inca và Aymara, chẳng hạn, có thực quyền trên vương quốc của họ. Hoàng đế Tây Ban Nha chẳng có một thẩm quyền nào trên các vương quốc này, nên không có quyền xâm chiếm hay can thiệp vào nội bộ của họ khi họ chưa hề gây hấn với người Tây Ban Nha. Còn Đức Giáo Hoàng là vị lãnh đạo tinh thần của giáo hội Công giáo và có thẩm quyền trên các tín hữu Công giáo, nhưng chẳng có thẩm quyền nào trên dân ngoại tại tân thế giới, do đó chẳng có thể trao tặng vùng đất này cho người Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha. Tám danh nghĩa khác cũng thường được nhóm thuộc địa sử dụng: xã hội tính và việc giao thương tự nhiên, trách nhiệm loan báo tin mừng, bổn phận bảo vệ những người bản xứ đã trở lại Kitô giáo. Giáo hoàng có thẩm quyền trao cho ông hoàng Kitô giáo một nước nào. Trong đó, con số những người trở lại đạo đạt tới một tỷ lệ đáng kể. Hành động bảo vệ các người vô tội chống lại các bạo chúa bản xứ. Hậu quả của liên minh và bằng hữu: sự bất lực của dân bản xứ trong việc tự cai trị. Tất cả những danh nghĩa này cũng chẳng biện minh cho hành vi xâm lược của các vua Tây Ban Nha, ngoại trừ danh nghĩa về tính xã hội. Victoria bình giải cặn kẽ danh nghĩa sau cùng này, và đây là đề tài đã làm cho ông trở thành người sáng lập luật quốc tế. Tính xã hội của con người được xây dựng trên quan niệm về một trật tự quốc tế mà Victoria đã đề cập đến trong toàn thế giới. Đây là một đặc tính chung của các hữu thể nhân loại, do đó, dân bản địa ở châu Mỹ Latin không thể ngăn cản quyền giao thương giữa các dân tộc. Nếu họ ngăn cấm một cách vô lý, người Tây Ban Nha, sau khi đã thương thảo và trao đổi với họ, có thể sử dụng võ lực, trong trường hợp người bản xứ đã sử dụng bạo lực để ngăn cản việc giao thương. Dựa trên danh nghĩa này, Victoria công nhận là người Tây Ban Nha có quyền khám phá những miền đất mới và ở lại đó, mà người bản xứ không thể ngăn cấm, tuy nhiên, không được gây nên bất cứ thiệt hại nào cho dân bản xứ. Nếu người bản xứ cho phép người Tây Ban Nha buôn bán một cách hòa bình, thì người Tây Ban Nha không có một lý do chính đáng nào để chiếm hữu đất nước và tài sản của họ. Theo định hướng đó, Victoria khai triển các danh nghĩa khác và đi đến kết luận thời danh. Danh nghĩa hay nhất và duy nhất biện minh cho sự cai trị của người Tây Ban Nha tại châu Mỹ Latin là tính nhân bản và khả năng thuyết phục của chế độ cai trị của họ. Nói rõ hơn, đứng trên phương diện công pháp quốc tế, chế độ cai trị của người Tây Ban Nha tại châu Mỹ chỉ được biện minh nếu dân bản địa, các lãnh chúa cũng như thứ dân nhận thấy tính nhân bản và khôn ngoan của chính quyền Tây Ban Nha, nên họ tự nguyện nhận vua Tây Ban Nha làm thủ lãnh. Bartolomeu de las Casas cũng coi đây là một danh nghĩa hữu lý, cận nhân tình và đắc ý nhất. Giữa lúc các nước châu Âu thường dùng chiêu bài tôn giáo, văn hóa và phát triển để biện minh cho các cuộc chiến tranh xâm lược chiếm thuộc địa của họ, thì Victoria đã can đảm nói lên tiếng nói của lương tri và lẽ phải. Ông đã sáng suốt đưa ra những nguyên tắc căn bản về công bằng và công pháp để định hướng mối tương giao giữa các dân tộc. Đây là một trong những đóng góp quan trọng cho luân lý xã hội của trường phái Salamanca. Mặc dù có những thiếu sót và giới hạn tất nhiên như bao nhiêu quan điểm khác, những khảo luận của Thánh Thomas và của Victoria đã đóng góp tích cực cho thần học luân lý nói chung và giáo huấn xã hội của giáo hội nói riêng. Các thần học gia như Domingo Soto, Roberto Palomino, Francisco Suarez, Tomás de Mercado tiếp tục khai triển vấn đề công lý và pháp lý với những khảo luận về mối tương quan giữa giáo hội với quốc gia, kinh tế với đạo đức, vấn đề tiền tệ, lợi tức. Cuối thế kỷ thứ 18, với sự xuất hiện của các cuộc cách mạng công nghiệp và chủ nghĩa tự do kinh tế, xã hội Tây Phương bước vào một khúc quanh quan trọng. Các giá trị và nếp sống cổ truyền bị lung lay tận gốc rễ, trong khi đó, những giá trị mới đang hình thành và chưa thể định hình. Thật vậy, việc phát minh ra máy hơi nước của James Watt vào năm 1769 nói riêng và cuộc cách mạng kỹ nghệ lần thứ nhất nói chung đã thay đổi từ nền tảng cơ cấu kinh tế và nảy sinh nhiều vấn đề nhức nhối về mặt xã hội. Máy hơi nước không những chỉ cải tiến phương tiện sản xuất mà còn biến đổi cả hệ thống giao thông. Năm 1807, chiếc tàu hơi nước đầu tiên lướt trên dòng sông Hudson. Tiếp đó, năm 1818, Stephenson chế tạo xong đầu máy xe lửa. Anh Quốc là nước kỹ nghệ hóa đầu tiên. Những nhà máy thi nhau mọc lên và trong suốt thời gian dài nước Anh được coi là xưởng máy của thế giới. Tiến trình kinh nghệ hóa tại Anh khai sinh hai giai cấp mới trong xã hội, giai cấp tư sản công nghiệp và giai cấp công nhân. Vào giai đoạn tranh tối tranh sáng này, những người nghèo cổ và thấp cổ bé miệng đã trở thành những con dê tế thần. Hàng hàng lớp lớp nông dân bỏ làng mạc kéo nhau về những khu nhà ổ chuột ở ven đô để làm việc trong các xưởng máy. Họ phải làm việc trong những điều kiện khắc nghiệt, phi nhân và bất công. Họ phải lao động liên tiếp 12 đến 14 tiếng một ngày, với đồng lương chết đói, trong tình trạng thiếu vệ sinh và không có hợp đồng lao động. Người ta cũng thường thấy các trẻ em ốm đói, mới 13-14 tuổi, vào những căn phòng chật chội và hôi hám để làm những công việc cực nhọc. Vì quá gắn bó với giai cấp thống trị, xã hội Công giáo lúc đó đã thiếu nhạy cảm.
Mùa đông lạnh lẽo qua đi, tiết trời trở nên ấm áp, báo hiệu một mùa xuân đang tới. Lúc này, cỏ cây hoa lá bỗng trở nên xanh tươi, phủ kín cả cánh đồng rộng lớn, thiên nhiên phơi phới tràn đầy sức sống. Thấy vậy, vị thần sinh mệnh ngạc nhiên hỏi, này đám cỏ yếu ớt kia, thời tiết khắc nghiệt như vậy mà các ngươi còn sống được sao? Ta tưởng các ngươi chết hết rồi chứ. Đám cỏ nhẹ nhàng đáp. Dạ thưa, ông có thể bóp nghẹt sinh mệnh của một vài cây cối, nhưng không thể bóp nghẹt được sức sống của chúng tôi. Quý vị và các bạn thân mến, Thiên Chúa tạo dựng muôn vật muôn loài một cách kỳ diệu và khôn ngoan. Một sinh vật dù nhỏ bé đến đâu, cũng có chức phận riêng của nó. Sứ mạng của cỏ lá là phải xanh nhát, nhiệm vụ của hoa là tỏa hương khoe sắc, mây trời tinh tú đều phải hoàn trọn phận vụ của mình. Chúng ta hãy tôn trọng mọi loài mọi vật như đấng tạo hóa đã an bài. Con người là một trong các thụ tạo bé nhỏ được Thiên Chúa dựng nên, thế nhưng con người lại mang giá trị tuyệt vời và đáng quý. Được tạo dựng giống hình ảnh Thiên Chúa, con người được phú bẩm lý trí khôn ngoan để nhận biết Thiên Chúa. Đồng thời, Thiên Chúa đặt trong con người trái tim biết yêu thương, biết khao khát hướng về điều thiện. Công đồng Vatican II đã khẳng định về giá trị cao quý của con người trong chiều kích cứu độ. Con người là con đường của giáo hội. Trong mầu nhiệm ấy, giáo hội tuyên xưng Thiên Chúa là cha nhân từ, đã sai con một của người là Đức Giêsu sinh xuống trần gian để cứu chuộc loài người. Từ đây, cánh cửa nước trời mở ra cho con người được tham dự vào đại hội hoan lạc phúc ân. Qua hy tế trên thập giá, Chúa Giêsu đã nâng con người lên làm con cái Thiên Chúa, được trở nên bạn hữu của người, được hiệp thông sâu xa trong mầu nhiệm thánh thể, là suối nguồn tình yêu và sự sống. Dù được tình yêu Thiên Chúa bao bọc phủ lấp dư tràn, nhưng con người vẫn là thụ tạo bé nhỏ mong manh yếu đuối, nên vẫn cần ơn Thánh Chúa trợ giúp. Chỉ khi biết kết hợp với ơn Thánh Chúa, con người mới đủ sức tôi luyện mình trong ánh sáng đức tin, mới vượt qua lỗi lầm yếu đuối, cùng những thử thách để đạt đến sự trung tín và niềm hạnh phúc vô biên. Sự sống của con người biểu hiện vinh quang của Thiên Chúa. Đức Giêsu mời gọi chúng ta tiến tới sự hoàn thiện như Thiên Chúa. Phương cách nên hoàn thiện đó là sống yêu thương. Tình yêu Thiên Chúa chính là nền tảng, là nguyên lý con người hướng tới. Thiên Chúa là nguồn mạch mọi điều thiện hảo. Càng sống yêu thương, con người càng trở nên giống đấng tạo thành. Chính Đức Giêsu đã sống và dạy chúng ta thực hành với luật mến Chúa và yêu thương con người. Thánh Phaolô tông đồ cũng xác quyết, trên hết mọi đức tính, anh em phải có lòng bác ái. Đó là mối dây liên kết tuyệt hảo. Thực hành đức bác ái, con người sẽ có được sự sống vĩnh cửu. Ngược lại, ai không yêu thương là không chu toàn luật Chúa, là họ tự gieo mình vào con đường chết. Đức Thánh Cha Francisco đã xác quyết, chính khi gieo vãi điều ích lợi cho tha nhân, chúng ta tham gia vào lòng quảng đại của Thiên Chúa. Sự gieo vãi này giải thoát chúng ta khỏi những hẹp hòi lợi lộc của bản thân và mang lại cho chúng ta vẻ đẹp quảng đại, thác nhập chúng ta vào vùng trời tuyệt diệu nhân từ của Thiên Chúa. Ngoài ra, các tín hữu đừng mệt mỏi trong việc cầu nguyện, loại trừ sự ác khỏi đời sống. Xin ơn tha thứ qua bí tích hòa giải, chiến đấu chống lại đam mê, dục vọng ích kỷ và mọi sự ác khác. Lạy Chúa là đấng tạo hóa khôn ngoan, đứng trước Chúa, chúng con cảm thấy mình chỉ là thụ tạo bé nhỏ tầm thường. Xin Ngài yêu thương và bao bọc chúng con bằng ân phúc thiêng liêng, hầu cho chúng con tận hưởng nguồn hạnh phúc đích thực. Amen.
Bao la tình Ngài dẫn lối con đi, đưa con vào cuộc tình dâng hiến quá tuyệt vời. Vì tình yêu Chúa bao la hơn mây trời, làm con say đắm nguyện trọn dâng suốt đời. Khi con ung cất lời thưa, nay con đến lạy Chúa, lạy ngất mi hạnh phúc dâng đầy. Khi đức tin mịt mờ đến tôi vây quanh, khi tâm hồn lạc đường lệ đắng vì tội tình, nguyện xin Chúa đến ôm con trong tay hiền, lời yêu tha thứ diễn xoa bao nỗi phiền. Con xin đoan hứa từ đây nguyện yêu Chúa mà thôi, hạnh phúc con là Chúa ra nguồn hạnh phúc con đang tìm kiếm, niềm khát khao con vẫn hoài mong. Là nguồn bình an khi đời con cố gắng, dịu dàng lời ru như gió đưa ban chiều. Là dòng sông mát trong, thuyền đời con vui mãi không sao. Nguồn hạnh phúc con đang tìm kiếm, niềm khát khao con vẫn hoài mong. Là nguồn bình an khi đời con cố gắng, dịu dàng lời ru như gió đưa ban chiều. Là dòng sông mát trong, thuyền đời con vui mãi không sao. Nguồn hạnh phúc con đang tìm kiếm, niềm khát khao con vẫn hoài mong. Là nguồn bình an khi đời con cố gắng, dịu dàng lời ru như gió đưa ban chiều. Là dòng sông mát trong, thuyền đời con.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.